Hôm 18 tháng 7, sau một tháng được thành lập, một hội đồng khoa học y tế bao gồm các chuyên gia Việt Nam và Nga cho biết thi hài cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được gìn giữ rất tốt. Hãng tin Reuters dẫn truyền thông trong nước cho biết Hội đồng khoa học y tế đã đưa ra kết luận như trên khi báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình trạng thi hài ông Hồ Chí Minh sau 50 năm kể từ khi ông qua đời. Vào tháng trước, Việt Nam công bố quyết định thành lập một hội đồng khoa học gồm cả 7 người Việt Nam và 4 người Nga để kiểm tra đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đài VOV trích lời giáo sư Banin Viktor Vasilievich, thành viên của Hội đồng Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga, cho rằng cần quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo các cán bộ y tế, kỹ thuật tham gia công tác gìn giữ thi hài ông Hồ Chí Minh. Ông Sidelnikov Nikolai Ivanovich, Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga nói, nhiệm vụ gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ cao cả mà chính phủ, nhân dân Việt Nam đã giao cho. Hội đồng cũng khuyến nghị cần tiếp tục hoàn thiện quy trình tiến hành kiểm tra đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh để sử dụng phương pháp khoa học hiện đại. Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 3 tháng 4 cho biết thi hài của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh được gìn giữ lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn trong suốt 50 năm qua. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời và vào tháng 11 năm 1969, Bộ Chính trị ra quyết định gìn giữ thi hài Hồ Chí Minh và xe lăn mặc dù có tên ông Hồ muốn được hỏa táng, như ông đã từng nêu trong bản thảo di chúc năm 1965, 68 và năm 69. Báo Tuổi Trẻ từng khẳng định rằng bản di chúc được công bố vào năm 1969 có thay đổi phần hỏa táng. Đoạn báo viết về bản thân năm 1968 được giữ nguyên văn trong bản công bố, trừ đoạn nói về hỏa táng. Trang Vietnamnet trích bài viết của ông Trần Đình Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, cũng khẳng định như vậy. Bộ Chính trị vào ngày 19 tháng 8 năm 1969 giải thích không thực hiện yêu cầu được hỏa táng theo di chúc của ông Hồ là nguyện vọng và tình cảm của nhân dân. Trong toàn văn vi chúc đăng báo điện tử của chính phủ, ông Hồ viết, sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức phúng điếu lên đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Theo Reuters, ông Hồ Chí Minh được ướp xác theo công nghệ của Liên Xô. Hàng năm, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội được đóng cửa khoảng 2 tháng để các kỹ thuật viên người Nga giúp bảo dưỡng thi thể ông Hồ.
Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 19 tháng 7 chỉ đích danh nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trong khu vực Biển Đông. Một động thái hiếm hoi trong những phản ứng chính thức của Việt Nam đối với những hành động được cho là khiêu khích của Trung Quốc trong những năm gần đây. Trả lời báo chí trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982, mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam còn cho biết phía Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, như trao công hàm phản đối, yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định hòa bình ở khu vực. Thông tin về vụ đối đầu căng thẳng giữa các lực lượng hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu xuất hiện trên truyền thông quốc tế và mạng xã hội từ ngày 12 tháng 7, sau khi tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn tin từ nhà nghiên cứu về hải quân Trung Quốc của Mỹ Ryan Matheson dựa trên các dữ liệu theo dõi hàng hải. Theo nguồn tin này, 6 tàu hải cảnh gồm 2 tàu của Trung Quốc và 4 tàu của Việt Nam được trang bị kỹ càng đã vờn nhau trong suốt một tuần qua khi Bắc Kinh đưa tàu Hải Dương Địa chất 8 vào khảo sát địa chất gần bãi Tư Chính thuộc đặc quyền kinh tế và do Việt Nam kiểm soát ở Biển Đông. Đây là lần thứ 2 Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng chính thức về vụ này sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sản tại cuộc họp báo ngày 17 tháng 7 yêu cầu Việt Nam nghiêm túc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với các vùng lãnh hải liên quan và không có bất kỳ hành động nào làm phức tạp tình hình. Trước đó, bà Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo ngày 16 tháng 7 rằng mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam nếu không được phép của Việt Nam đều vô giá trị. Theo bà Hằng, hiện các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam vẫn đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trong khu vực này. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt quả tang 5 người Trung Quốc dùng máy kích sóng di động trái phép, gây nhiễu loạn thông tin ở khu vực biên giới Móng Cái. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ Công an thành phố Móng Cái cho biết hôm 19 tháng 7. Vụ bắt giữ diễn ra vào tối 18 tháng 7, khi đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng Ninh ập vào kiểm tra nhà trọ của một cư dân trong khu vực. Sau khi nhận được phản ánh từ người dân và doanh nghiệp cho biết, các mạng di động ở phường Ca Long, thành phố Móng Cái, thời gian qua liên tục bị nhiễu, thậm chí nhiều lúc bị tê liệt. Đoàn kiểm tra đã bắt quả tang 5 người Trung Quốc lắp đặt bộ thiết bị kích sóng tại nhà trọ, bao gồm 3 anten phát sóng, 2 thiết bị kích sóng và sạc, 35 mét dây trục, 13 điện thoại bàn không dây trong khoảng thời gian suốt từ tháng 3 cho đến nay. 5 người Trung Quốc khai với cơ quan chức năng rằng họ nhập cảnh Việt Nam với mục đích làm việc cho công ty xuất nhập khẩu Thành Đạt có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau khi vào đến Móng Cái, 5 người này đã thuê nhà trọ để thực hiện việc kích sóng di động. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Trước đó vào ngày 17 tháng 4, cơ quan chức năng Việt Nam cũng đã bắt 11 người Trung Quốc thuê nhà trọ ở thành phố Móng Cái để cài đặt bộ thiết bị kích sóng gây nhiễu mạng thông tin di động trong khu vực.
Cộng đồng người Việt tại bang California, Hoa Kỳ sẽ họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Quốc tế Giải cứu Thiện nhân Việt Nam, tri ân những tấm lòng nhân ái của các quốc gia, các tổ chức quốc tế cùng những cá nhân năm xưa đã cứu giúp người tị nạn Việt Nam. Sự kiện đêm 40 năm Quốc tế Cứu Thiện nhân do Hội Văn hóa Việt Nam tổ chức ở thành phố Westminster, bang California diễn ra vào tối thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc, đại diện ban tổ chức, cho VOA biết ý nghĩa của sự kiện này.
Trước đúng ngày 20 tháng 7 1979, 65 quốc gia đã họp tại thành phố Geneva, đất nước Thụy Sĩ, để bàn cách cứu thuyền nhân Việt Nam đang lên đến giữa biển cả và không có cái tàu thuyền hàng Đông Nam Á. Thì lúc đó rất nhiều thuyền nhân khi mà tới bờ biển của Thái Lan, Malaysia thì bị xua đuổi và họ còn kéo ra ngoài khơi nữa. Và có những cái chiếc ghe khi tới bờ biển Malaysia, thuyền nhân không được xuống đất liền, phải đứng ở đó và phải ở trên ghe, và sau đó sóng gió kéo tới lật ghe chết cũng rất là nhiều người. Sự chết chóc đó, một cái khổ sở của thuyền nhân đã gây xúc động lên toàn thế giới, cho nên nó mới có cái hội nghị thuyền nhân 20 tháng 7 1979. Kết quả là các quốc gia họ nhận thêm định cư của người tị nạn, rồi họ đóng góp xin đại diện cho công việc này là thuyền nhân. Rồi sau đó thì sau cái ngày hội nghị đó, kết quả là gì? Các đại tị nạn Đông Nam Á họ không còn xua đuổi người thuyền nhân nữa. Thì dân điện thấy thuyền nhân trên ghe họ cứu vớt, rồi như là kết quả là sau 800.000 thuyền nhân Việt Nam đã được định cư trên khắp thế giới.
Bản thân từng là một thuyền nhân vượt biển tị nạn tại trại tị nạn Kota Baru, Malaysia vào cuối năm 1978. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc cho biết nhiều người Việt đã gặp nạn khi tới gần bờ biển Kota Baru nhưng đã bị chính quyền sở tại từ chối không cho lên bờ. Trong đó có người thân của bạn ông là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Sự kiện khiến vợ và con trai của ông Ngạn cùng hàng chục thuyền nhân vô tội khác đã thiệt mạng trên biển Đông. Ông Trần Chí Phúc nói thêm. Ông Phúc cho biết trong chương trình kỷ niệm có những ca khúc hát về chủ đề vượt biển và tị nạn và sẽ có hai thuyền nhân kể chuyện vượt biển.
Và những cái thuyền nhân sẽ được hát trong cái đêm này. Và đặc biệt là có hai thuyền nhân họ sẽ kể những câu chuyện rất đặc biệt. Có một cái bộ đó của ông chị cũng rất là bị cổ ghê, cũng bị hại tắt. Đúng hết tiền bạc, cũng không bị hết. Rồi sau đó lại lên trên giữa đại dương rồi tắt buộc Mã Lai lúc đó. Lúc đó là tháng 6, 1979, thì mà là họ mới chôn tất cả những người tị nạn, khoảng 100 người trong cái khu rừng. Họ không có, coi như là cho thành cái tị nạn. Thì cô rồi đi học dịch đã chết, một số người thì khu đó khổ bới buồn quá, một ngày đã khổ bới. là thắp vô đồng bờ lại rồi ngay hôm sau Mã Lai Hải quân Mã Lai lại kéo đồng cơ đồng cờ chúng ta may quá có hai cái tàu của Đức Ngô Hoàng gửi tới tàu ấy thì bớt mấy người đã thông báo với cô hiện nhận đó và cô đó sau khi về ở Rome thì cô được Đức Ngô Hoàng tiếp kiến cái chức mình sau đó cô định cư tại Mỹ.
Lịch sử thiền nhân Việt Nam mà thế giới gọi là Boat People ghi dấu một thời bi hùng biển cả, sự cai trị độc đoán của Cộng sản Việt Nam đã khiến hàng triệu người liều chết vượt biển, bỏ nước ra đi, Hội Văn hóa Việt Nam cho biết trong một thông cáo. Cộng sản Việt Nam đã áp lực Mã Lai và Nam Dương đập bỏ bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam vì Hà Nội không muốn khơi lại quá khứ đen tối của họ. Nhưng chúng ta, những thuyền nhân Việt Nam, mãi không quên sự cai trị tàn ác của họ. Đêm 40 năm quốc tế cứu thuyền nhân là dịp để bày tỏ sự biết ơn tấm lòng nhân ái thế giới và nhắc nhở con cháu biết gốc gác chuyện gian nan của cha anh chúng thuở ban đầu tị nạn. Thông cáo cho biết, trong ca khúc Cảm ơn tấm lòng thế giới, nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã viết: "Xin cảm ơn tấm lòng thế giới đã cho tôi một cuộc sống mới. Xin cảm ơn những người nhân ái đã cho tôi một ngày mai." Sau đây, VOA xin kính mời quý vị thính giả theo dõi ca khúc này.
Cảm ơn tấm lòng thế giới đã cho tôi một cuộc sống mới.
Xin cảm ơn những người nhân ái đã cho tôi có một ngày mai.
Xin cảm ơn, xin cảm ơn những tấm lòng.
Ngày hôm nay trên xứ người tôi vẫn nhớ những khốn khó, những ngày tháng tị nạn xưa.